Chương 7.
Ánh nắng lạnh nhạt của trời tháng 9 đã phá tan lớp sương mù bắt đầu in xuống mặt đất. Cánh đồng lúa chín tưng bừng biến thành làn biển sắc vàng. Hơi sương đọng lại ban đêm còn đầm đìa trên lá cây và lóng lánh trên ngọn cỏ. Bằng dáng bộ vui vẻ của một người đương được hả dạ, cô Ngọc, bây giờ có thể gọi là cô Khóa Hạc, tung tăng đi trên bờ đê với chiếc thúng nhòi cắp ở dưới sườn. Chốc chốc, cô lại quay đầu về phía cổng làng để ngó xem chồng ra chưa. Nhưng mà chàng vẫn chưa ra. Thủng thẳng bước một, cô dạo tới một gốc cây đa ven đê và lật chiếc nón khua sơn nhôi bạc đặt ngửa xuống một đám cỏ. Cô để cái thúng lên trên. Rồi vén váy áo cho khỏi lòa xòa, cô ngồi vào một đoạn rễ đa cạnh đó và dở thúng, lấy kim chỉ và miếng mụn nhiễu, cô vừa khâu túi vừa đợi chồng. Sau cái đêm đuốc hoa động phòng, cô về quê chồng lần này là hai. Bởi vì từ khi xong lễ lại mặt, Vân Hạc đã cho người sang nhà trọ dọn hết sách vở đồ đạc sang nhà ông Đồ Văn Trình để cùng cô hưởng cuộc đoàn viên, cho nên cô dù đã đi lấy chồng nhưng vẫn được ở nhà với cha, với mẹ. Vợ chồng ông Đồ cũng muốn cho cô chọn đạo làm dâu, cho nên cách đó ít bữa, ông bà lại bắt Vân Hạc đưa cô về làng Đảo Nguyên để thăm bà cống và đi chào các ông chú bà bác trong họ. Cô ở nhà chồng chỉ có hai đêm một ngày, thì bà cống Đào Nguyên dù cả vợ lẫn chồng phải sang Vân Trình. Là vì năm đó, Hương Thí có kỳ ân khoa, bà sợ con trai nấn ná ở nhà hoặc giả lại sao nhãng về việc đèn sách. Chiều ý mẹ, Vân Hạc lại phải đi ngay. Năm gian nhà khách của ông Đồ Vân Trình lúc ấy đã thành ra giang sơn riêng của vợ chồng cô. Với cái giang sơn ấy, đời cô hơn một tháng nay có thể nói là đầy những thi vị. Ngày thì đi chợ bán hàng, tối về cô lại dệt cười. Buồng cười của cô đối nhau với buồng học của Vân Hạc. Những lúc đêm khuya nhà vắng, bóng trăng vằng vặc rọi trước thềm. Chàng học, cô thì dệt vải, tiếng đọc sách giòn giã xen với những nhịp đều đặn của tiếng ác kêu, khiến cô luôn luôn cảm thấy cái sung sướng êm đềm của đời tuổi trẻ vô lo, vô lự. Nhưng mà chí cô không phải có thế. Cô còn muốn được hơn nữa. Bây giờ kỳ thi sắp tới. Chỉ còn cách 5 ngày nữa, chàng phải trời trường. Vì vậy, ông Đồ bà Đồ bảo chàng và cô phải về Đào Nguyên để sửa lễ thờ. Vân Hạc tuy vẫn không thích việc đó, nhưng vì chiều lòng ông Nhạc, bà Nhạc, chàng cũng không muốn từ chối. Sáng nay, cô và chàng ăn cơm sớm hơn mọi ngày. Đáng lẽ hai người cùng đi một lúc, nhưng vì vợ chồng mới cưới, cô vẫn chưa hết cái tính xấu hổ, sợ rằng đi đôi với chồng lại bị chị em chê cười. Cho nên, cô mới dặn chàng đi sau để mình đi trước, ra khỏi cổng làng, cô sẽ vừa đi vừa đợi. Dưới bóng rợp mát của cây đa, mắt cô tuy nhìn vào mũi chỉ đường kim, nhưng bụng cô vẫn để cả vào lời người thầy bói mà cô mới bói trong phiên chợ trước. Người ta vẫn đồn lão thầy bói ấy đoán quẻ hay lắm. Hắn bảo tháng này mình có tin mừng, chắc anh chàng ta thế nào cũng đỗ. Và lại cụ Bảng Tiên Kiều, cụ Nghè Quỳnh Lâm và nhiều cụ khác đều nói quyết rằng anh ta phải đỗ kia mà. Nhưng anh ta đỗ ngay, mình cũng không thích. Vợ chồng lấy nhau mới già một tháng mà chồng đã đỗ, thiên hạ sẽ bảo mình không có công nuôi chồng đi học ngày nào. Ước gì anh ta hỏng vài khoa nữa, rồi sau hãy đỗ để mình nuôi hắn cho thiên hạ biết tay. Nhưng rồi cô lại gạt đi mà rằng, sao mình lại nghĩ dại dột như thế? Gì thì gì, chứ chồng đỗ sớm vẫn có sướng hơn. Thì Hương đã vậy, lại còn thi hội. Nếu khi mình đã con bận con mọn, vác đôi vú ồ ệ mà lên ngồi võng vinh quy, có lẽ không thú gì nữa. Cái túi khâu đã gần xong, vẫn chưa thấy bóng Vân Hạc. Cô Toan đứng dậy trở về, thì trong cổng làng, một chiếc nón dứa vừa nhô ra dưới bóng nắng. Nhìn cái dáng điệu nhanh nhẩu và nhẹ nhàng của người đội nón, cô nhận đích là chồng mình, tức thì cô lại ngồi xuống để khâu cho xong cái túi. Bóng nắng lan đến gốc đa, trận gió hiu hiu thổi qua đồng lúa. Những bông lúa chín lướt theo chiều gió cồn cộn như một lớp sóng vàng. Tiếng hát đưa liềm của mấy cô thợ gặt thi nhau lên bổng xuống chìm, réo rắt trong cánh đồng bát ngát. Trước cảnh tượng bao la man mác, cô dừng mũi kim, mơ màng nhìn ra đám chân trời xa xa. Làm gì mà thơ thẩn vậy? Tiếng hỏi thình lình dội vào bên tai, khiến cô giật mình quay lại. Vân Hạc đã sừng sững đứng ở đằng sau với một nụ cười. Chàng tiếp. Đợi lâu thế hẳn nóng ruột lắm đấy nhỉ? Cô cũng mỉm cười và đáp. Không nóng ruột, chỉ tính quay về đấy thôi. Trang điểm những gì mà ở nhà bây giờ mới đi. Vừa nói, cô vừa thu xếp cái thúng, rồi cô uốn vai, vặn mình, uể oải đứng dậy. Vợ chồng liền sánh vai nhau, vừa đi vừa nói những chuyện tầm phơ. Con đường tuy xa, nhưng chàng vẫn luôn đi về, cô thì hàng ngày đi chợ đã quen, cho nên ai nấy cũng không mỏi lắm. Mặt trời gần đến đỉnh đầu, cổng làng Đào Nguyên lù lù hiện ở trước mặt. Cô toàn lùi lại để chồng vào trước, nhưng chàng bảo cô cứ việc cùng đi, không phải e lệ gì cả. Hai người mới nhô đầu vào cổng làng, lũ cháu thi nhau cười reo. Ấy à, chú Tư, thím Tư đã về. Rồi chúng đua nhau lạy chú, lạy thím, và chúng xúm xít chung quanh. Đứa này nắm tay, đứa kia níu lấy vạt áo của thím. Xoa đầu chúng nó khắp lượt, cô và chàng vui vẻ đi vào trước thềm. Bà Cống đương ở trong nhà, mừng rỡ bước ra. Cô và chàng cùng cung kính chào. Bà Cống tươi cười. Ừ, các con đã về đấy ư. Đẻ đương có ý mong đợi. Nếu như hôm nay chúng bay không về, thì có lẽ ngày mai đẻ phải cho người đi gọi. Vân Hạc sửng sốt. Thưa đẻ, có việc gì ạ? Bà Cống vội đáp. Không, có việc gì đâu. Vợ chồng hãy vào trong nhà mà nghỉ. Đi đường lúc nắng có mệt lắm không? Cô Ngọc lễ phép. Thưa đẻ, cũng không nắng lắm, vì ở trên đường có gió luôn luôn. Rồi cô nhẹ nhàng lên thềm và sai một đứa cháu lớn đi xuống nhà dưới lấy cho cái đĩa. Sau khi đã dở thúng, lấy mấy chiếc bánh cốm bày lên trên đĩa, bưng đến trước chỗ bà Cống, mời bà xơi nước. Cô đem gói kẹo phân phát cho lũ trẻ con. Mấy người chị dâu nghe tiếng vợ chồng chú Tư đã về, ai nấy đon đả chạy lên chào hỏi. Trong nhà vui như ngày Tết. Hết một lượt chuyện hàn huyên, Vân Hạc đứng dậy tung tăng vừa đi bách bộ trong nhà, vừa hỏi mấy người chị dâu. Anh cả đi đâu không thấy? Anh hai, anh Tú độ này có về nhà không? Bà Cống đón lời. Bác cả sang chơi bên Bắc, mới đi sáng nay. Còn anh hai và anh Tú thì hơn tháng nay không về đến nhà. Hôm qua hai anh có nhắn về rằng, hễ con có về, thì con cứ việc sửa lễ ra thờ. Từ nay đến hôm chảy trường, các anh ấy cũng không về nữa. Vì vậy, đẻ cứ mong ngóng vợ chồng nhà mày. Con cũng đã toan không về, nhưng vì mẹ con bên kia giục mãi, con cũng nể lòng, nên phải nghe lời. Lễ mãi, khoa nào cũng lễ, hỏng vẫn hoàn hỏng. Quỷ thần có giúp cho mình gì đâu, mà mình cứ phải cúng các ông ấy. Vừa nói, Vân Hạc vừa ngồi xuống ghế, vớ lấy cái điếu, sai cháu châm lửa hút thuốc. Bà Cống ra bộ không ưng lời con, vội gắt. Cái thằng ăn nói hay chứ. Làm người thì phải kính trọng quỷ thần. Cúng ngài không phải chỉ cốt cầu ngài phù hộ. Mày dốt thì mày hỏng, trách gì quỷ thần. Nếu như cúng mà được đỗ, ai còn phải học làm gì? Cô Ngọc tiếp lời mẹ chồng. Ấy, ở bên kia anh ấy cũng cứ nói bướng như thế. Mẹ còn khuyên mãi mới chịu về đấy. Vân Hạc mỉm cười. Thì cứ cúng, tôi có ngăn cản gì đâu. Nhưng thưa đẻ, phải để đến ngày mai chứ. Bà Cống rẽ ràng trả lời. Gà gạo ta đã mua sẵn cả rồi, nhưng cũng phải chờ đến sáng mai mới sửa. Việc lễ lạt, không nên sửa vào buổi chiều. Một đứa cháu gái, với bộ mặt nhễ nhại bồ hôi, xách một siêu nước từ dưới nhà bếp lên thềm. Cô Ngọc nhanh nhẩu chạy ra đón lấy. Rồi cô xúc ấm, tráng chén, pha mấy chén nước, để đến trước mặt bà Cống. Bà Cống cầm chồng bánh cốm đưa cô và nói. Còn đem bóc ra, để các bác uống nước cho vui. Chị Tú chạy lại đón lấy chồng bánh và nói. Để con bóc cho, thím no chưa biết bát đũa để đâu. Rồi thì chị cầm mấy cái bánh đi xuống nhà dưới. Bà Cống vui vẻ bảo chị cả, chị hai cùng sang bên ấy uống nước với mình. Với mấy chị này, bà chỉ là người nàng hầu của bố chồng. Nhưng lúc ấy các bà vợ cả, vợ hai cụ Cống đều mất. Bà được là chủ của gia đình. Cái nét hiền từ đứng đắn của bà đã làm cho những người con dâu cụ Cống đều phải kính trọng, yêu mến như một người mẹ. Đối với bà, họ giữ rất đúng lễ phép, thường thường không ai ngồi đôi cùng bà bao giờ. Vì vậy, bây giờ bà tuy mời họ, họ vẫn nhất định từ chối. Bà mặc chúng con. Chị Tú đã bưng mâm bánh ở nhà dưới lên, rón rén đặt vào bên cạnh bà Cống. Một lần nữa, bà lại giục các chị dâu sang đó ăn bánh. Nể lời bà, chị hai liền đến bưng lấy một đĩa, đem sang dãy phản bên này. Bà Cống lại gọi lũ cháu vào quanh phản mình, rồi bà sắn bánh, xóc cho mỗi đứa một miếng. Cái tiệc đơn sơ cử hành trong một bầu không khí đầm ấm khiến cho cô Ngọc nô nức mừng thầm về nền phúc đức nhà chồng, và cô không khỏi băn khoăn cho cảnh vắng vẻ của nhà mình. Xong bữa nước, trời vừa đúng trưa, chị cả, chị hai, ai đi làm việc của nấy, cô và chị Tú cùng xuống nhà bếp nấu cơm. Mặt trời tà tà, cô vào xin phép bà Cống cho mình và mấy đứa cháu nhỏ đi thăm mấy ông chú bác và vài chị em trong họ. Lần la hết nhà này đến nhà khác, khi cô trở về thì trời vừa tối. Trong nhà hãy còn đầy những khách khứa, bà con trong họ nghe tin Vân Hạc mới về, người ta rủ nhau đến chơi để hỏi thăm về chuyện thi cử của chàng. Mặc chồng tiếp khách ở nhà trên, cô xuống nhà dưới, ngồi chuyện vãn mấy người chị dâu. Một lát sau, khách khứa về hết. Vân Hạc cũng cùng đi chơi với họ, bà Cống cho gọi cô và mấy người kia lên cả trên nhà. Rồi bà bắt cô thắp đèn, đem chuyện Phật Bà Quan Âm kể cho cả nhà cùng nghe. Lâu nay, bà vẫn thèm nghe chuyện ấy, nhưng mà không có ai kể. Và lại, bà vẫn nghe nói con dâu mình biết chữ, nhưng bà chưa tin, nên muốn thử xem cô có biết chữ thật không. Thấy cô đọc được trôi chảy, đúng vần, dứt mạch, không bị ngắc ngứ chỗ nào, thì bà rất lấy làm mừng. Chị hai như cũng ngạc nhiên về sự thông thái của em dâu, ngơ ngẩn nét mặt sẽ hỏi: Thím đi học được bao nhiêu năm? Cô bấm đốt rồi đáp: 8 năm tất cả. Em đi học từ 5 lên 6. Vì thầy mẹ em hiếm hoi, lúc đẻ em, thầy mẹ em không sâu lỗ tai. Đến năm em lên 6 tuổi, thầy mẹ em lại bắt em đẩy hồng mao, mặc quần trắng, giả làm con trai, học chung lớp với học trò trẻ con. Em học lẽo đẽo đến năm đã 14 tuổi, phải đi chợ coi hàng cho mẹ em, bấy giờ mới nghỉ. Chị cả tươi cười hỏi tiếp: Thế thím đã đọc được những sách gì? Cô thỏ thẻ trả lời: Cũng như những học trò con trai, vỡ lòng em học Tam Tự Kinh, rồi đến Sơ Học Vấn Tân, rồi đến Minh Đạo Gia Huấn, rồi đến Ấu Học Ngũ Ngôn Thi, rồi đến Hiếu Kinh, rồi đến Luận Ngữ Chính Văn. Năm em 10 tuổi, thầy em mới cho em đọc Kinh Lễ, nhưng chỉ học Thiên Khúc Lễ và Thiên Nữ Tắc mà thôi. Hết 2 thiên ấy, mỗi ngày em chỉ được viết 1 tờ phóng và học mấy bài thơ trong quyển Đường Thi. Vì lúc ấy mà đi, ngày nào em cũng phải đánh ống, đánh sút, tập nghề dệt vải. Chị cả ra bộ tần ngần: Thuở nhỏ, tôi cũng đã học như thím, nhưng chỉ học đến quyển Hữu Kinh thì thôi. Thế mà bây giờ, không nhớ một chữ nào cả. Tôi tối dạ quá. Đêm đã khuya, bà Cống thấy mình hơi mệt. Cuộc kể chuyện bị tan giữa lúc nhiều người còn thèm. Chị cả, chị hai, chị Tú, rục rịch ai vào buồng riêng của người nấy. Những đứa cháu nhỏ trầu trực từ tối đến giờ, tranh nhau đòi được ngủ với thím tư. Vân Hạc vẫn chưa về, bà Cống bảo cô đem cả lũ cháu vào trong phòng mình cùng ngủ. Vừa lạ nhà, lại vừa băn khoăn, không biết chồng mình bê tha ở đâu, cô trằn trọc đến hết canh ba mới chợp mắt được một lúc. Mấy con gà sống phành phạch vỗ cánh, thi nhau gáy ở sau nhà, làm cô giật mình thức giấc. Ngoài sân, đã thấy có tiếng nồi xanh lạch cạch và tiếng vo gạo sàn sạt. Những người chị dâu đã dậy làm việc cả rồi. Cố nhiên cô cũng không thể nằm nữa. Sợ động giấc ngủ của mẹ chồng, cô sẽ rón rén xuống đất và sẽ ngỏ cửa ra sân để cùng các chị bắc chõ thổi xôi, đun nước làm thịt gà. Bây giờ, Vân Hạc mới về. Cô toàn hỏi chồng đi đâu suốt đêm, nhưng sợ mấy người chị dâu cười mình ghen bóng ghen gió, nên cô lại thôi. Trời rạng đông, tiếng gà rục rã gáy dồn, bà Cống trở dậy và xuống ngồi ở nhà bếp xem sóc công việc. Sáng rõ, xôi, gà đều chín. Các thức cơm canh cũng vừa làm xong. Theo lời dặn của bà Cống, cơm canh để cúng ở nhà, còn xôi gà thì đem cúng đình và cúng nhà thờ Đại Tôn. Sau khi 2 chậu xôi và 2 con gà đã được đóng thành 2 mâm, bà bảo cô Ngọc sắp đổ chầu rượu vào đó và đi hái lấy 2 bông hoa hồng cắm vào 2 cái mỏ gà, rồi cho người nhà bưng đi. Bởi vắng anh cả, Vân Hạc phải chỉnh đốn khăn áo để thắp đèn hương khấn cụ. Rồi chàng đi theo 2 mâm xôi gà ra đình lễ thánh và vào nhà thờ Đại Tôn lễ tổ. Bà Cống dặn với: Còn nhớ nói với ông Từ, ông trưởng khấn cho anh hai, anh Tú nữa đấy. Vân Hạc tủm tỉm cười nụ: Vâng, con đã nhớ, nhưng không biết con chỉ lễ đủ phận con hay phải lễ thay cả 2 anh ấy. Bà Cống cau mày. Đừng nói trẻ con, việc quỷ thần không phải chuyện đùa. Vân Hạc im lặng ra cổng. Bà Cống cung kính đến trước bàn thờ, rẽ ràng ngồi vào chiếc sập kê liền hương án, sẽ sổ nửa vành khăn vấn, hạ xuống ngang với sống mũi, và chìa hai tay, nâng vành khăn ấy cho nó khòng khòng ở trước hai mắt. Bà vừa lễ, vừa khấn ông Cống phù hộ các con khoa này thi cử cho may. Một hồi lầm rầm đã dứt mạch bằng ba cái gật đầu trịnh trọng. Bà nghiêm trang, quay ra, bảo các nàng dâu cùng vào lễ thầy và đi đánh thức lũ trẻ trở dậy để cho chúng nó lễ ông. Ngoài cổng có tiếng chó sủa, cả nhà đồng thời ngó ra. Cụ Năm, chú ruột Vân Hạc, lù khù chống gậy bước vào trong cổng với hai quan tiền vắt vai. Chị Hai tất tả chạy ra coi chó và đón ông chú vào thềm. Bà Cống chào bằng giọng vui vẻ. Ông đem tiền đi đâu? Hay định cho cháu lấy chăng? Cụ Năm lễ phép trả lời. Vâng, cái nghĩa làm chú thì phải thế chứ. Rồi cụ đặt hai quan tiền xuống chiếc án thư giữa đôi tràng kỷ và tiếp. Thưa bác, anh Tư đi đâu? Bác đã cúng ông Cống chưa đấy? Bà Cống đáp. Cháu nó ra đình lễ thờ. Tôi khấn ông cháu rồi ạ. Cụ Năm lật đật đến trước bàn thờ và nói. Xin vái ông anh vậy thôi. Mỏi lắm, không lễ được nữa. Rồi cụ chắp tay cúi đầu, vái luôn năm cái. Vân Hạc vừa về, chàng mời ông chú sang ngồi ở bên tràng kỷ, rót một chén nước đệ đến trước mặt cụ Năm, rồi chàng chắp tay đứng hầu bên cạnh. Cụ Năm cầm chén nước lên và hỏi, hôm nào thì anh chảy trường? Thưa chú, 25 tháng này. Mùng 1 tháng sau đã phải vào trường, mà đến 25 tháng này mới đi. E rằng chậm quá, anh nên đi sớm thì hơn, bởi vì tới nơi còn phải đi tìm nhà trọ và phải sắp sửa các đồ cần dùng. Xong rồi, cũng phải nghỉ ngơi vài ngày cho tinh thần khoan khoái, thì khi viết văn mới được linh lợi. Thưa chú, đồ đạc cháu đã sắp sẵn ở nhà, còn nhà trọ thì cháu đã có chỗ quen mọi năm, không phải tìm nữa, 25 tháng này đi cũng vừa. Cụ Năm chỉ tay vào hai quan tiền. Nếu được thế thì hay lắm. Đây chú đỡ cho vài quan, để khi tới trường mà cho nhà trò. Bà Cống nói xen. Chết nội, sao ông lại nuông cháu quá như vậy? Cụ Năm vừa cười vừa nói. Chẳng nuông cũng đến thế thôi. Ai theo chân mà giữ chúng nó? Rồi cụ quay sang Vân Hạc. Nhưng chơi thì chơi, cũng phải để bụng vào việc thi cử mới được. Chớ có lu bù thái quá. Bây giờ chú đã già rồi, nghiệp nhà trông vào các anh. Các anh còn đương niên thiếu lục cường. Phải cố nối lấy gia thanh, đừng có lẹt đẹt như chú. Hễ khi tới trường, có gặp anh Hai, anh Tú, cũng bảo chú dặn như vậy. Vân Hạc vâng lời, rồi xách cả hai quan tiền đem đặt sang phản bên kia. Ngoài cổng, lại có bóng người thập thò, chị cả vội vàng chạy ra đón tiếp. Bà bác, bà thím, bà cô, một lũ lô nhô tiến vào trong sân. Sau khi đã chào bà Cống, cụ Năm và ghé ngồi vào chiếc phản cạnh. Mỗi bà mở bọc, dở ra một chuỗi tiền đen và bảo Vân Hạc. Nghe tin anh sắp chảy trường, gọi là thế, chúng tôi mỗi người giúp anh một quan để anh đệ thêm tiền đỏ giang. Vân Hạc chưa kịp nói sao, thì một bọn nữa độ 5-6 người, vừa họ nội, vừa họ ngoại, lũ lượt kéo đến. Cũng như các bà kia, những người này cũng đem tiền đến cho Vân Hạc, người 1-2 quan, người 5-7 tiền. Vân Hạc cảm ơn khắp lượt, rồi chàng vừa cười vừa nói. Giả sử mỗi tháng đi thi một lần, thì trong một năm, tôi có thể cưới được một người vợ nữa. Rồi chàng thu xếp các món tiền đó chồng làm một đống. Hai anh người nhà bưng cỗ đi cúng lúc nãy, đã đội cỗ trở về. Bà Cống giục các nàng dâu, sắp sửa mâm bát để mời họ Mạc uống rượu. Đàn bà con gái hết thảy chối là mới vừa ăn cơm xong, chỉ có đàn ông nhận lời. Chừng nửa buổi, bữa rượu mới tan, họ Mạc lè tè ra về với câu ân cần chúc cho Vân Hạc khoa này nhất cử. Trông thấy chiều trời đã trưa, bà Cống liền sai cô Ngọc đem cả số tiền bà con giúp đỡ lấy mo bó làm hai bó. Rồi bà thúc giục con dâu, con trai phải về Vân Trình để ngày mai còn phải lễ thờ ở bên ấy nữa.
Chương 8.
Đêm ấy không có trăng. Phố phường Hà Nội đã theo cảnh tượng trời đất biến thành một khối đen sì. Vũ trụ thu lại vùng ánh sáng của mấy cây đỉnh liệu. Gió bấc ào ào thổi. 90 ngọn lửa lớn bằng 90 cái bịch, hết thảy điên cuồng lồng phách như muốn lia những bó đuốc nứa nhảy vọt lên từng mịt mù. Quang cảnh trường thi hôm nay rộn ràng hơn mấy hôm trước. Dưới lớp mái ngói của nhà thập đạo, mũ áo thấp thoáng hiện trước bóng đèn lồng. Trong mấy gian chòi canh lơ lửng gác ở lưng trời, trống cái đi đôi với thanh la, chốc chốc lại đưa ra những tiếng oai nghiêm trịnh trọng. Ngoài dãy phên nước hùng vĩ như bức tường thành, quây kín lấy khu nền tường, đội lính trú phòng rầm rập theo vó ngựa của quan giám trưởng đề điệu diễu từ mặt nọ đến mặt kia. Tiếng nhong nhong của nhạc ngựa hòa với tiếng rình rình của trống quân càng giúp cho cuộc tuần phòng thêm vẻ cẩn mật. Trên nếp cổng tiền, một bức hoành biển nghiêng mình nằm gách đầu trên đôi động trụ, chiều dài thườn thượt, không kém một chiếc thuyền thoi. Sóng biển phủ một bức diềm nhiễu điều, chính giữa kết thành một bông sen to bằng cái mâm, hai đầu thì hai trái găng lớn như cái thúng lủng lẳng đua ở cạnh cột. Lòng biển, bốn chữ, Tân Hưng Thịnh Điển, song song đứng ngang một hàng, nét vàng lóng lánh, trong nền sơn son, như muốn cười với ánh lửa của trời tối. Từ mặt tiền qua phía tả đến mặt hậu, cũng như từ mặt hậu qua phía hữu đến mặt tiền, bốn cửa của bốn vi giáp ất tả hữu đều ngỏ thanh thang. Những cái khung bảng chứa hàng mấy nghìn tên người đều ngoảnh bộ mặt dán giấy ra đường như đương ngóng các thầy sĩ tử. Mấy chiếc ghế treo cao 90 bậc cùng dõi bốn chân và đứng ngất ngường ở ngoài các cửa như đương đợi các ông khảo quan. Trước hai cửa của hai vi tả hữu cũng như trước hai cửa của hai vi giáp ất, toán lính thẻ đo nhau đứng trực ngoài cửa với những dáng bộ rất nghiêm trang. Tấm áo nẹp xanh thân đỏ gọn gàng nấp dưới chiếc nón dấu sơn quang dầu. Những sợi dây tòng của chiếc tay thước khảm trai bông bênh rủ xuống miếng ban kiên sặc sỡ. Khoảng đầu canh ba, tiếng ồn ào bắt đầu nổi ở nẻo xa xa, rồi nó dần dần gần lại, rồi nó dần dần rõ thêm, rồi nó dần dần đưa đến những đám đèn đuốc lập lòe như đám ma chơi. Học trò các nơi tấp nập kéo đến cửa trường. Gió bấc thổi càng dữ, những cây đình liệu cháy càng nỏ. Trên miếng đất giá lạnh của trời đông, bóng người chật như đám hội. Có người tóc đã bạc phơ, cũng có người hồng mao còn ngất nghèo trong vành khăn nhiễu. Có người không giấu sự nghèo túng, thân hình gầy guộc, so sới trong mảnh áo đơn. Cũng có người như muốn khoe vẻ phong lưu, quanh mình quấn mấy áo bông xù xù, hai hàm răng còn run cầm cập. Có người hai vai nặng trĩu, khuỷu tay còn đủ sức thích bên này gạt bên nọ, len từ ngoài tít vào trong cùng. Cũng có người cất cổ không lên. Lều chiếu đều bị lôi sành sạch ở mặt đất. Vênh cái mặt dương dương tự đắc, đó là người mới thi lần đầu. Vẻ lo ngại hiện đầy trên bộ trán răn reo, ấy là kẻ lảo đảo trường ốc. Còn nữa, và còn nhiều nữa, tả không thể hết. Đêm càng khuya, học trò kéo ra càng nhiều. Ai vào vi nào, lật đật tìm đến cửa vi ấy. Dưới hàng vạn nón chóp lố nhố đứng ở bốn cửa, hàng vạn con người cùng một lối trang sức như nhau. Sườn này, cái trọng tre và bộ gọng lều. Sườn kia, thì bỏ áo tơi và cuộn áo lều, hoặc một đôi chiếu cói. Trên ngực, quả bầu be và chiếc ống quyền. Dưới bụng thì cái yên mộc hay cái cháp sơn. Bấy nhiêu đồ vật, nặng có, nhẹ có, lớn có, bé có, dài có, ngắn có, hết thảy súng lại và đu cả lên cái cổ yếu ớt của các ông thư sinh. Hình như trời cũng bắt tội nhà nho, trước khi bước lên đường công danh, đều phải tập làm việc của bọn phu trạo. Kẻ chen vào, người đẩy ra, kẻ du đi, người ẩn lại. Dưới ánh lửa sáng, đám người dồn dập bị xô đẩy cồn cộn như lớp sóng nước chiều. Tiếng gọi nhau, tiếng hỏi nhau, tiếng chào nhau, tiếng mắng nhau, tiếng cãi nhau, tiếng rầm rầm nói chuyện với nhau. Các thứ tiếng ấy hợp lại làm cho bốn khu cửa trường ầm ầm như bốn cái chợ. Sang đầu canh tư, các cây đình liệu đều cháy hết già một nửa. Tàn nứa đỏ ối theo ngọn gió bấc tàn mát bay khắp vùng trời. Rồi từ từ, nó rơi xuống đám đầu người, xuống quãng đất không, xuống những nơi ở tít xa xa, nếu nó không bị tắt ở trong bóng tối. Thình lình, trong nhà thập đạo, kiểng đồng gióng với trống khẩu, rõng rạc đánh luôn ba hồi. Các bóng đèn lồng nhất tề lay động, các áo thụng lam, áo mũ cánh chuồn đồng thời rộn rịp như sân khấu rạp tuồng. Sau khi bốn ông ngự sử đã đem chức trách đàn hạc lên bốn chòi canh, các ông khảo quan tức thì cắt nhau mỗi người đi mỗi ngả. Cũng như mọi khoa, hai ông phân khảo phải coi hai cửa tả hữu, ông phó chủ khảo được theo chiếc biển phụng chỉ ra cửa vi ất. Còn cửa vi giáp thuộc quyền ông chánh chủ khảo và lá cờ khâm sai của nhà vua ban. Rút mấy tiếng yết hậu của trống khẩu và kiểng đồng, hai hàng đèn lồng bắt đầu ở nhà thập đạo từ từ tiến ra. Rồi đến một đôi lọng vàng cung kính rước lá cờ khâm sai đi trước. Rồi đến ông chánh chủ khảo và bốn chiếc lọng xanh khúm núm theo sau. Bộ dạng quan chánh chủ khảo mới oai làm sao? Cái bối tử hình con công, cái vành đai đột chỉ vàng, cái gấu áo thêu thủy ba, cái xiêm xanh viền chân chỉ hạt bột và đôi ủng đen có đôi bướm bạc long lanh, bấy nhiêu thứ đó hợp lại với cây hốt ngà cầm ở trước ngực và chiếc mũ gấm xòe hai cánh ra ngoài hai tai, đủ làm cho ngài giống hệt những quan phường chèo nếu ngài có bộ râu dài như họ. Đám rước ra đến cửa vi, người lính cầm cờ khâm sai lễ phép leo lên chiếc ghế chéo và cắm cán cờ vào cái lỗ thủng sau ghế. Quan chánh chủ khảo tạm giữ cây hốt bằng một tay trái để lấy tay phải viện vào chân chiếc ghế chéo. Rón rén bước qua các bực và trèo lên ghế, ngài sẽ vén cái vạt sau của tấm phẩm phục rồi ngồi vào giữa mặt ghế. Cây hốt lại được trở lại phía trước mặt ngài với sự nâng niu của hai bàn tay súng xính trong đôi tay áo rộng như cái cống. Cả sáu chiếc lọng lần lượt nhô lên trên ghế. Những cái xanh che quan chủ khảo, còn những cái vàng thì che lá cờ khâm sai. Tiếng ồn ào ở khu cửa trường tự nhiên im bặt. Mấy nghìn con mắt đều đổ dồn vào viên đại thần đứng đầu khảo quan. Thình lình, ở trên lưng trời có tiếng ấm oé. Báo oán giả tiên nhập, báo ân giả thứ nhập, sĩ tử thứ thứ nhập. Hồi loa dữ dội như muốn phá tan cái bầu tịch mịch, làm cho mọi người đều phải ngơ ngác. Dứt tiếng gầm hét, người lính đứng cạnh ghế chéo của ông chủ khảo, theo miệng một người lại phòng, cũng đứng chỗ đó, với một cuốn sổ trong tay, chỉ loa gọi tên một người học trò. Một tiếng dạ bật lên trong đám đông. Một chàng thiếu niên, với dáng bộ liều chết, cố lách được qua vòng vây, để đệ các đồ cảnh càng đến khu đất trước ghế chéo của quan chủ khảo. Toán lính thể sát bắt đầu làm việc. Họ dở bó áo tơi và cuốn áo lều, họ nhòm những cái trõng, chân trõng. Họ ghé vào ống đựng quyền và quả bầu bé đựng nước. Họ lần giải lưng và vuốt các gấu áo, gấu quần của chàng thiếu niên. Họ cởi tung cả bộ gọng lều, rồi họ lục soát đến cái cháp sơn của chàng ấy đeo ở trước rốn. Ngoài một hộp mực, vài cái bút, vài cây sáp, một cái dùi vờ, một tập giấy bản và mấy cái bánh giày, mấy cái bánh giò, một nắm cơm, vài miếng chả trâu, vài miếng thịt rang, trong cháp không có vật gì khả nghi. Chàng thiếu niên được phép lĩnh quyển của người lại phòng, cẩn thận cuốn lại, bỏ vào chiếc ống quyển đeo ở trước ngực, rồi tung tăng đi vào trong trường với các đồ đạc xúc xích bám quanh vai, quanh cổ. Đến lượt người khác, theo tiếng loa gọi tiến vào. Bọn lính thể sát lại xúm nhau lại làm các công việc như trước. Người này cũng không có sách thạch bản hay là văn cũ chữ kiến chi hết, nhưng mà các đồ lặt vặt thì không đựng bằng cháp mà đựng bằng yên. Trong cái yên cũng có giấy, mực, dùi, bút, thịt, chả, cơm, bánh như chàng thiếu niên vừa rồi và còn hơn một bộ đồ hút thuốc phiện. Bọn lính thể sát bĩu môi. Vào thì vẫn còn đeo bòng cái của tội này, thì lúc nào hút, lúc nào làm văn? Người ấy ngáp một cái dài và trả lời. Có hút văn mới hay, nếu không hút thì sao ra văn? Rồi hắn đón lấy quyển của người lại phòng và lều đều đi vào trong trường. Tên lính cầm loa lại gọi đến tên người khác. Khám trong lều trõng của người này cũng không thấy thứ gì gian lận, nhưng trong cái yên lại có một chiếc rầm đào cỏ. Bọn lính thể sát ngạc nhiên và hỏi. Sao lại đem cái này vào trường? Người ấy khẽ đáp. Thưa cậu, tôi mắc bệnh đi kiết. Bọn lính không hiểu lại hỏi. Đi kiết thì dùng cái đó làm gì? Người ấy ngập ngừng. Thưa cậu, để khi làm văn, lỡ ra bị mót đại tiện, thì đào nền lều mà tương nó xuống, rồi lại vùi đi. Chứ làm thế nào? Trong trường, chỗ nào cũng có lều cổ học trò, đi vào đâu được. Bọn lính thể sát đã hiểu công dụng của cái rầm, họ liền cho phép người ấy vào trường sau khi hắn đã nhận quyển thi bỏ vào ống quyển. Người lính cầm loa lại bắc loa gọi: Đào Vân Hạc, Sơn Tây, Đào Nguyên. Vân Hạc đứng ở ngoài xa, tuy có nghe thấy tên mình, nhưng không thể nào mà len vào được. Người lính cầm loa gọi đến 3 lần, vẫn không thấy có người thưa, hắn bèn đặt quyển thi của Đào Vân Hạc xuống cạnh chiếc ghế của quan chủ khảo, rồi gọi đến người tiếp theo. Một người coi bộ rất khỏe, dạ một tiếng lớn, rồi cố xô đẩy những người chung quanh, hùng dũng đem lều chiếu vào tận cửa trường. Bọn lính thể sát xúm lại lục đồ đạc. Các vật cần dùng của người này không khác của mấy người trước, riêng có thứ đồ đựng nước không phải là quả bầu be mà là một cái lọ sành miệng rộng. Ngạc nhiên, một người trong bọn liền thò cái que khoáng vào trong lọ. Tức thì ở dưới lọ có vật tròn tròn bềnh lên mặt nước. Cái gì thế nhỉ? Người lính đó nghiêng cái miệng lọ và móc lấy vật ấy ra. Té ra một mớ giấy bản viết chữ nhỏ như con kiến, người ta vo lại và chắt sáp ong ở ngoài cho khỏi thấm nước. Của phi pháp liền bị tịch thu, và cái tội mang sách vào trường liền tống ông học trò ấy ra khỏi cuộc thi cử. Tên người khác được nhắc đến trong miệng loa, và sau một tiếng dạ gọn gàng, một người đứng tuổi tiến vào trước mặt bọn lính thể sát với một dáng bộ lo sợ. Thấy người này có vẻ đáng ngờ, bọn lính thể sát càng lục kỹ các thứ đồ đạc, nhưng không bắt được cái gì gian lận, họ đã toan tính cho đi. Thình lình, một người trong bọn trông thấy phía trong một cái chõng có một miếng vá, hắn bèn dùng con dao nhọn cạy tung miếng vá ấy ra. Thì ra trong đó có để 2 cuốn hành văn bảo kíp, thứ sách thạch bản, chữ in nhỏ bằng hột cám. Cũng như cái ông vừa rồi, người ấy liền bị trói lại để giải ra dinh tổng đốc với tất cả đồ vật của mình. Người lại phòng, người lính cầm loa và bọn lính kiểm soát lại cứ tiếp tục ai làm việc nấy như thường. Chừng nửa canh năm, sương mù tỏa khắp bầu trời, ngọn lửa các cây đình liệu đã lui xuống gần mặt đất. Ánh sáng đã hiện ra sắc úa vàng. Đám người và đám lều trọng ở ngoài đã chuyển hết 3/4 vào trường. Khu đất cửa trường chỉ còn lơ thơ vài trăm học trò, tiếng ồn ào dần dần nhỏ bớt. Mặt trời mọc, các cây đình liệu cũng vừa cháy hết. Vũ trụ đã khôi phục cảnh tượng xinh đẹp và mông mênh của ban ngày. Mấy nghìn học trò của Vi Giáp đã được vào trường gần hết. Bấy giờ, người ta mới lại gọi đến những người lúc nãy đã gọi một lần mà chưa thấy vào. Quyển của Vân Hạc bị đặt ở dưới cuối cùng, cho nên tên chàng phải gọi sau rốt. Sau khi chàng vào khỏi cửa, cánh cửa Vi Giáp liền bị khóa lại. Quan trường và tất cả các người tùy phái đều theo cửa chính vào nhà thập đạo. Lúc ấy, tất cả học trò Vi Giáp đóng lều đã xong. Những chỗ gần nhà thập đạo đã bị những người vào trước chiếm hết. Chàng toan đem lều ra đóng ở phía ngoài cùng. Nhưng khổ quá, cái khu đất ấy lúc nãy còn là một cõi biên thùy bỏ hoang, các ông vào trước đem bã văn chương tuôn cả ra đó, mùi thối theo ngọn gió đưa ra ngạt ngào, không thể nào chịu cho nổi. Chàng lại lếch thếch vác lều và chõng đi lùng khắp các miếng đất phía trong. Trong một cái lều ở gần Vi Hữu bỗng có tiếng gọi: Đào Vân Hạc, anh tìm ai mà lật đật thế? Nghe rõ tiếng Nguyễn Khắc Mẫn, chàng đáp: Tôi đi kiếm một chỗ đóng lều, chứ không tìm ai. Khắc Mẫn nói lớn: Đến đây, chỗ này còn rộng, mau lên. Vân Hạc mừng quá, chàng vội đeo các đồ đạc lại chỗ gần lều Khắc Mẫn. Nhanh nhỏ, Khắc Mẫn dỡ bộ lều trọng trên vai Vân Hạc xuống đất. Cởi hết mấy nuộc dây chằng, thầy lấy 6 chiếc gọng lều cắm làm 2 hàng để cho Vân Hạc vít những đầu gọng sâu vào các ống ròng rọc. Rồi một người trải cái áo lều lợp lên, một người đem đôi áo tơi che kín 2 đầu. 4 phía góc lều đã được Khắc Mẫn đóng 4 cái cọc nho nhỏ và neo 4 chiếc gọng lều vào đó, cho khi có gió, lều khỏi lay chuyển. Vân Hạc liền đem cái chõng kê vào trong lều, rồi chàng sang lều Khắc Mẫn, giờ bộ đá đánh lửa hút thuốc. Chiếc lều bên cạnh bỗng thấy có khói bốc nghi ngút. Vân Hạc từng là bị cháy, vội chạy ra coi. Nhưng không phải, người ta đốt vàng. Ông chủ lều ấy sợ có oan hồn theo vào trường thi báo oán, nên phải dùng thứ lễ ấy tiễn họ. Chàng mỉm cười và quay vào lều của mình. Một hồi trống cái từ trên chòi canh giật giọng đưa xuống. Trong vi tức thì hiện ra cảnh tượng nhốn nháo. Khắc Mẫn nói với sang Lều Vân Hạc, có phải chống ra đầu bài đó không? Vân Hạc gật đầu, chứ còn chống gì bây giờ? Rồi chàng mở cháp, lấy bút và hộp mực đem đến cái nhà lợp cót ở gần nhà thập đạo. Hai chiếc lọng xanh và đôi mã tấu sáng quắc vừa rước quan giám trưởng đề điệu ở nhà thập đạo đi xuống. Như hai dòng nước chảy mạnh sau chiếc thuyền chạy mạnh, đám học trò đứng đứng, lật đật rẽ sang hai bên để cho mặt đất hở ra một con đường rộng. Bằng dáng bộ hùng dũng, ông đề điệu đi thẳng đến trước cái nhà lợp cót, trao tờ giấy yết đầu bài cho người lại phòng, dán lên khung bảng, rồi ngày dõng dạc, quay ra và lại lên nhà thập đạo để đi coi sóc việc trường. Hàng nghìn học trò trong vi nhất tề xúm lại trước bảng, kẻ đọc, người viết. Khoa này mới đổi phép thi, kỳ đệ nhất thi bằng kinh nghĩa, hai bài truyện là Luận Ngữ, Tắc Hà Dĩ Tai, Mạnh Tử, Vị Thiên Hạ Đắc Nhân, năm bài kinh thi, kinh dịch, Bạt Mao Dĩ Kỳ Vựng Chính Cát, kinh thư, Dụng Nhữ Tác Châu Tiếp, kinh thi, Nam Sơn Hữu Đài, kinh lễ, Tuyển Hiền Dữ Năng, kinh Xuân Thu, Cập Tề Nhân Minh Vu U. Vân Hạc không chép, chàng chỉ nhẩm qua một lượt rồi trở về lều. Học trò ở trước nhà bảng dần dần tản mát, ai nấy trở lại chỗ của mình với cái dáng bộ lo ngại nhiều hơn vui vẻ. Trên chiếc chòi canh ở góc vi giáp, quan ngự sử giơ chiếc tay áo lủng thủng chỉ xuống dưới vi, đưa ra một hồi trọ trẻ không rõ là những tiếng gì. Tức thì người lính áo nẹp kề loa vào miệng và thét, bớ truyền sĩ tử, ai ở lều ấy không được nhốn nháo chạy đi chạy lại. Nhưng mà trong vi vẫn cứ nhốn nháo như thường. Giây lát, học trò vào hết các lều. Bấy giờ, cả trường đều im phăng phắc. Vân Hạc lúi húi chép các đầu bài vào một mảnh giấy. Rồi chàng bó gối ngồi nghĩ, không biết nên làm tất cả 7 bài hay chỉ nên làm 2 bài. Bởi vì theo phép, kỳ kinh nghĩa, tuy những 7 cái đầu đề, nhưng chỉ những người kiêm trị mới làm tất cả. Còn ai chuyên kinh thì chỉ phải làm 2 bài, một bài truyện và một bài kinh trong 7 bài đó, muốn làm bài nào cũng được. Với học trò, chuyên kinh là lối phổ thông, còn kiêm trị thì là một sự đặc biệt. Người nào đại tài, viết 2 bài vẫn còn thừa sức, thì họ viết cả 7 bài cho oai. Người nào viết văn tuy nhanh, nhưng lời văn không được xuất sắc, nếu làm 2 bài, sợ không đủ phê, thì họ cũng viết 7 bài, để trông vào sự rộng rãi của ngòi bút quan trường. Là vì, những quyển kiêm trị, bao giờ cũng được chấm nới hơn những quyển chuyên kinh một chút. Vân Hạc mọi ngày vẫn chuyên kinh thi và một đôi khi có làm kinh dịch. Hôm nay vì thấy mấy bài ở bài kinh kia cũng không khó lắm, ý chàng cũng muốn làm cả. Nhưng lại sợ không đủ thì giờ nên chàng vẫn còn đắn đo. Khắc Mẫn thình lình gọi chàng và hỏi. Này anh Hạc, đầu đề khoa này ra khéo đấy nhỉ? Có phải trong 7 bài đó, trừ bài Xuân Thu, 6 bài kia đều có ý nghĩa về việc dụng nhân cả không? Vân Hạc ngồi ở lều mình nói sang, phải rồi, tôi cũng nhận thấy như thế. Ừ thì đỉnh nào đám ấy, có thế mới hợp với cảnh thi cử. Trong 2 bài truyện, anh làm bài nào? Tôi vẫn chưa định. Có tài như anh, thì lên làm bài Luận Ngữ cho tỏ ra văn đàn anh, chứ tôi thì tôi xin lạnh cả nón. Với tôi, 4 chữ, tắc hà dĩ tai, khó quá đi mất. Viết sao chưa được rõ nghĩa chữ tắc, chữ tai. Nó cũng chưa khó bằng bài kinh thi. Tôi tính kinh nghĩa mà đến Nam Sơn Hữu Đài thì ác vô hạn. Thế thì bài kinh anh làm bài kinh thi hay kinh dịch? Có lẽ tôi sẽ làm cả. Khắc Mẫn ra vẻ ngạc nhiên. Ái chà, lại kiêm trị à? Anh định cướp lấy thủ khoa sao đây? Vân Hạc vừa cười vừa đáp. Thủ khoa hay không chưa biết, nhưng kỳ này tôi quyết phải lấy 4 ưu. Còn anh làm bài nào? Khắc Mẫn nói giọng chua chát. Cố nhiên là bài Tuyển Hiền Dữ Năng chứ làm bài nào nữa. Xưa nay tôi vẫn chịu nước văn đàn em, chỉ làm kinh lễ mà thôi, không dám đụng đến kinh thi, kinh dịch như anh. Nhưng theo ý tôi, xấu đều hơn tốt lỏi. Anh quyết phải lấy 4 ưu, tôi chỉ cần 4 cái thứ mũi là được. Vậy mà chưa chắc thằng 4 ưu đỗ hay thằng 4 thứ mũi sẽ đỗ. Vân Hạc vội vàng nói lảng đằng khác. Thôi đừng nói lắm, viết đi, kẻo mà đến chiều không xong, chống cái nó thúc vào đít, lại sắp viết liều viết lĩnh. Ngoài trường, tiếng trống cà rùng mỗi lúc mỗi mau, nhạc ngựa rộn rịp đưa lại. Trên chòi canh cửa Vi Tả bỗng có tiếng ấm oé, làm cho hai người đều im câu chuyện để lắng tai nghe. Thì ra bên ấy có người học trò vơ vẩn đứng ở ngoài lều, liền bị quan ngự sử trông thấy, ngài chuyển cho lính ra lệnh dọa nạt. Tan cuộc ồn ào, Vân Hạc bắt đầu làm bài. Cũng như những lúc tập văn ở nhà, chẳng không phải ráp, nghĩ đến đâu viết luôn vào quyển đến đấy. Mặt trời lên khỏi đầu bức phên nứa ở phía đông trường, chàng vừa viết xong hai câu phá thừa của bài truyện trên chiếc chòi canh của Vi Giáp, vừa có trống báo hiệu Nhật Trung. Chờ cho mực ráo, chàng sẽ cuộn quyển văn lại, bỏ vào ống quyển, rồi bảo Khắc Mẫn. Đi ra lấy dấu Nhật Trung chứ anh? Khắc Mẫn trả lời bằng giọng luống cuống. Anh đi trước, tôi chưa viết được chữ nào cả. Chàng nói an ủi. Được, còn sớm chán, anh cứ thong thả, đừng vội, hễ vội thì viết hay lầm. Rồi chàng thu xếp bút mực vào yên và đeo ông quyển đến nhà thập đạo. Cạnh bức rào nứa cao đến khỏi rốn, bọn lính phục dịch tấp nập đi lại. Trên chiếc chiếu đàn cạp xanh, mấy người lại phòng to vo ngồi cạnh hòm ấn và cái hộp son. Học trò chưa có ai tới, chàng là người thứ nhất trong cuộc lấy dấu Nhật Trung. Nhờ vậy, chàng không phải mất công chờ đợi. Sau khi quyển văn đã đưa qua bức rào nứa, trao tay cho một người lính để hắn đem vào cho người lại phòng giữ ấn, tức thì người lại phòng ấy đóng cái dấu đỏ vào cuối dòng chữ viết dở ở giữa trang đầu và lại đưa luôn trả chàng. Với chiếc ống quyển lủng lẳng dưới cổ, chàng về gần đến lều mình mới gặp một vài người trở ra. Vào lều, chàng lại bình tĩnh viết tiếp từ đoạn khai giảng trở xuống. Gần trưa, chàng đã viết xong một bài luận ngữ, một bài kinh thi và gần hết bài kinh dịch. Khắc Mẫn vẫn còn lúng túng trong lều, không thấy nói năng gì cả. Chàng dục. Chưa rồi, anh không ra lấy dấu Nhật Trung, chốc nữa đông người, lại phải chầu trực mất thì giờ. Tôi mới viết được hơn một dòng, cứ đem lấy dấu có được không? Không được, phải viết đủ 2 dòng rưỡi, hay kém vài chữ, chứ viết ít quá, lại phòng họ không đóng dấu. Khắc Mẫn lại hỏi. Trong quyển đã có dấu giáp phùng, đóng ở giữa khe trang trên trang dưới, còn dùng gì đến dấu Nhật Trung mà người ta bắt chúng mình mất công mất việc về nó? Chàng cười và đáp. Anh không hiểu à? Cái dấu giáp phùng cốt để giữ cho kẻ gian khỏi tháo những tờ từ trang thứ 2 trở xuống mà thay các tờ khác vào. Còn dấu Nhật Trung là để chứng rằng quyển đó viết ở trong trường, không phải là viết ở ngoài đưa vào. Bởi thế, người ta mới bắt chúng mình viết dở thì đem quyển đi để lấy dấu ấy. Nhưng thôi, anh viết đi, đừng nói chuyện nữa. Khắc Mẫn lại gục xuống cháp, cẩn thận đếm từng nét và nắn từng chữ. Chừng nửa giờ sau, viết được nốt một dòng nữa, chàng mới cuống quýt bỏ quyển vào ống rồi đi. Vân Hạc viết xong bài kinh dịch và 2 vế trung cổ của bài Mệnh Tử mới thấy Khắc Mẫn tất tả chạy về với bộ mặt đỏ gay. Thầy thở và nói vào lều Vân Hạc. Khổ quá, chờ đợi từ bấy đến giờ mới xin được một tí son. Anh viết đến bài nào rồi? Vân Hạc đáp. Tôi đã viết đến bài thứ 3. Khắc Mẫn luống cuống. Chết chửa, anh viết được 3 bài rồi. Tôi mới viết được có vài dòng. Vân Hạc ngửa nhìn lên trời và an ủi. Bây giờ mới gần trưa thôi. Anh cứ vững dạ, không nên bối rối. Hai người cùng im. Lâu lâu một lúc, Khắc Mẫn lại gọi Vân Hạc và hỏi. Này, anh Hạc, chỗ dấu giáp phùng cũng phải bỏ trống đấy nhỉ? Vân Hạc vừa viết vừa trả lời. Dấu Nhật Trung mới phải bỏ trống, dấu giáp phùng thì viết đè lên. Khắc Mẫn vỗ tay xuống trống một cái đánh đốp. Thôi chết, thế thì bỏ mẹ tôi rồi. Vân Hạc ngạc nhiên hỏi. Làm sao? Tôi bỏ trống chỗ dấu giáp phùng không viết, bây giờ viết đè lên cái dấu ấy, rồi xóa những chữ dưới đi, có được không? Ồ, thế ra anh không thuộc trường quy à? Chung quanh dấu giáp phùng, cũng như chung quanh dấu Nhật Trung và các hàng đầu, hàng vĩ, không được đồ, xóa, di, sót, câu, móc, cải, chữa, một chữ nào. Nếu ai đồ, di, câu, cải vào những chỗ đó, tức là thiệp tích. Khắc Mẫn vò đầu vò tai. Vậy thì bây giờ tôi làm thế nào? Trời ơi! Rồi thầy lại nói. Họ cấm đồ, di, câu, cải vào những chỗ đó làm gì cho khổ người ta thế này? Vân Hạc cắt nghĩa. Ấy là người ta giữ gian, vì sợ có kẻ thông với quan trường, có ý đổ di câu cải vào những chỗ đó để đánh dấu cho quan trường biết quyền của mình. Nhưng cái đó cũng là nghĩ mẩn. Thực ra, nếu có người nào thông với quan trường, thì họ đánh dấu vào đâu chẳng được, cứ gì phải mấy chỗ đó. Thôi, anh mau mau đề một quyển khác, rồi đi cánh quyển đi vậy. Khắc Mẫn bây giờ, ruột gan rối như canh hẹ. Thầy mở tráp, lấy tập giấy lệnh, gấp vội vàng độ hơn 10 tờ. Và rọc giấy, xe hai sợi lề thật chắc. Sau khi đã cầm nghiêng, dỗ xuống mặt tráp, cho tập giấy ấy khỏi so le, thầy đem tờ phóng, đặt lên mặt nó để làm mẫu dùi bốn lỗ lề. Vân Hạc lại nhắc, anh nhớ đóng quyển cho đúng phép nhé. Bề ngang chia làm 6 dòng, trừ một dòng làm gáy. Bề dọc chia làm 5 quãng, 3 quãng đầu, cuối và giữa cũng phải dài bằng 2 quãng sâu lề. Khắc Mẫn hốt hoảng, chút nữa anh không nói, thì tôi chia bề ngang ra làm 7 dòng. Không được, phải gập 6, trừ một dòng làm gáy, còn 5 dòng, khi viết lại chia làm 6, thế mới đúng phép. Khắc Mẫn đóng xong, tháo lấy tờ mặt quyển cũ, lồng vào tờ mặt quyển mới, làm phóng để đề tên, họ, niên canh, quán chỉ và dòng cung khai tam đại cho khỏi lầm. Rồi chàng bỏ ống quyển lại đến nhà thập đạo xin dấu giáp phùng. Bấy giờ, chung quanh bức rào của nhà thập đạo, học trò kéo đến đã đông, phần nhiều xin dấu nhật chung, nhưng cũng có 5-7 người đem quyển xin cánh. Khắc Mẫn phải đợi độ hơn nửa giờ, cái quyển của thầy đưa vào mới được đưa ra. Lật đật, thầy đem về lều, viết cái đầu đề bài truyện và đoạn phá thừa của bài ấy, rồi lại đem quyển đến nhà thập đạo lần nữa để lấy dấu nhật chung. Vân Hạc đã viết đến đoạn kết tị của bài kinh lễ. Theo thứ tự trong quyển của chàng, thì nó là bài thứ 5. Vì sợ Khắc Mẫn rối ruột, chàng phải nói là mới viết đến bài thứ 4. Mặt trời tà tà, Khắc Mẫn viết gần xong bài mệnh tử, vừa hết trang dưới của tờ thứ 2 trong quyển. Thế là hai tờ dính đến dấu son, thầy viết qua rồi. Từ đấy trở xuống, nếu có lầm lỡ, xóa bỏ, cứ việc xé tờ này đi, thêm tờ khác vào, không phải đi cánh quyển nữa. Kiểm điểm một lượt, thấy trong những trang đã viết, không có chỗ nào phạm trường quy, thầy mừng rỡ bảo với Vân Hạc. Thoát nạn rồi, tao đã viết qua hai tờ thứ nhất và thứ nhì rồi, mày ạ. Vân Hạc vui vẻ, khá lắm, tôi cũng đỡ lo cho anh, nhưng anh cũng phải nhanh lên, sắp tối rồi đấy. Khắc Mẫn viết nốt câu đóng của bài truyện, rồi vớ lấy chiếc điếu cày đặt mùi thuốc lào vào đó. Thầy vừa dở hộp đá lửa, đánh lửa hút thuốc, vừa nghĩ bài kinh. Bấy giờ trong bụng đã thấy đói như cào, thầy hỏi Vân Hạc, anh đã ăn uống gì chưa? Vân Hạc trả lời, đã, từ nãy đến giờ, tôi vẫn vừa viết vừa ăn, nhịn ăn và viết thì chịu sao được. Khắc Mẫn nói thêm, tôi vội quá, chưa kịp ăn uống gì cả. Rồi thầy mở tráp, lấy những cơm nắm, bánh giò, thịt rang, chả trâu, phùng mồm trợn mắt, vừa nhai vừa nuốt chập chuội. Sau khi đã ngửa cổ dốc quả bầu bé vào miệng và xúc ỏng ọc mấy cái, thầy lại cắm đầu ráp mấy câu mở của bài thứ hai. Mặt trời lui xuống đầu bức phên nứa phía tây, Khắc Mẫn mới ráp đến đoạn trung cổ của bài kinh. Trên chòi canh thình lình điểm một tiếng trống, trong trường loáng thoáng có người dỡ lều. Vân Hạc đứng đếm những chỗ xóa, sót, móc, chữa, để viết vào dưới chữ cộng quyền nội, chợt thấy Khắc Mẫn gọi hỏi. Đã trông thu quyển rồi đấy phải không? Phải, trông thu quyển đấy. Sao họ thu quyển sớm thế? Còn sớm gì nữa, mặt trời sắp sửa lặn rồi. Anh xong chưa? Tôi xong rồi, anh cũng đã xong rồi chứ. Nào đã xong, hãy còn nguyên một bài kinh chưa viết được dòng nào hết, tôi mới nghĩ được hai vế trung cổ, còn ráp ra đó. Anh phải nghĩ nốt cho tôi hai vế hậu cổ và mấy câu kết tị, nếu không thì tôi tự tử. Nhưng tôi không quen viết kinh nghĩa kinh lễ, sợ viết không hay, lỡ hỏng, rồi anh lại đổ cho tôi. Khắc Mẫn lại càng bối rối. Không hay cũng được, túc quyển thì thôi. Vân Hạc ra bộ ái ngại. Thế thì được, anh đưa bản ráp những đoạn của anh đã nghĩ cho tôi coi qua, để tôi nghĩ tiếp, kẻo nó không liền với nhau. Khắc Mẫn ngửa mặt trông lên chòi canh, thấy tên lính canh đưa ngoảnh mặt sang phía bên kia, thầy liền vo tròn bản ráp của mình, rồi liệng sang lều Vân Hạc. Nhặt nắm giấy ấy, Vân Hạc dở ra nhìn qua mấy dòng ở dưới, rồi lại vo lại, và liệng sang trả Khắc Mẫn. Trống cái trên chòi mỗi lúc mỗi mau, nhạc ngựa ở ngoài bờ rào, mỗi lúc mỗi thêm rộn rịp. Dãy lều phía nhà thập đạo, mỗi lúc mỗi thưa dần. Bấy nhiêu cảnh tượng đều như lửa đốt vào lưng Khắc Mẫn. Thầy cắm đầu nhìn tờ giấy ráp, viết lia viết lịa, không kịp chớp mắt. Hồi trống thứ nhất đã sắp hết, học trò trong trường lũ lượt đeo lều đeo chõng đi ra. Vân Hạc nhân lúc nhốn nháo chạy thọt sang lều Khắc Mẫn để đưa cho thầy tờ giấy ráp đoạn hậu cổ của bài kinh lễ mà chàng nghĩ hộ. Khắc Mẫn không lập ngó đến tờ giấy ấy và cũng không lập hỏi bạn đã cho mình xong chưa. Trống cái trên chòi lại càng rộn rã. Trong trường trời đã nha nhem, mắt nhìn không thấy nét mực trên giấy. Bấy giờ thầy mới ngẩng lên lấy bộ đá lửa trao cho Vân Hạc và nói: anh đánh hộ tôi cái lửa. Rồi cúi xuống chỗ thang trõng, cởi lấy một chiếc ống tre đẽo nhọn mà người ta vẫn gọi là cọc cắm nền. Thầy đóng xuống chỗ đầu trõng và cắm cây nến vào đó. Vân Hạc vừa đánh được lửa, chàng tiếp than lửa vào cái mồi giấy rồi thổi cho bùng và châm vào ngọn nến ấy. Khắc Mẫn viết hết hai vế khai giảng thì vừa hết một hồi trống thứ nhất. Dịp trống lại khoan thai điểm từng tiếng một, thì giờ khi ấy mới chóng làm sao. Trước mắt Khắc Mẫn hình như nó đã đi như tên bắn. Thầy vừa viết xong hai vế trung cổ, tiếng trống đã lại dồn mau. Luồng gió thình lình thổi vào trong lều làm cho ngọn nến tắt phụt. Cuống quýt, thầy sờ bộ đồ đánh lửa, vừa đánh vừa hỏi Vân Hạc: hồi trống này ngắn hơn hồi trống trước, có phải không anh? Vân Hạc đáp: tại anh bối rối trong bụng cho nên tưởng là nó ngắn, thực ra hồi nào cũng như hồi nào. Anh bảo lấy gì làm ngữ mà họ đánh được đều thế? Có ngữ chứ, anh không biết đó thôi. Cái ngữ của các hồi trống chỉ có 17 đồng tiền gia long. Khi bắt đầu đánh một tiếng thứ nhất, người lính cầm canh cầm 17 đồng tiền gia long, bày từng đồng một cho thành một hàng. Bày xong, hắn lại lần lượt nhắc từng đồng một lên tay. Khi nào nhắc hết cả 17 đồng mới đánh đến tiếng thứ hai. Rồi hắn lại bỏ một đồng, còn 16 đồng lại đem bày, xóa như trước. Bày xong xóa xong 16 đồng ấy mới đánh đến tiếng thứ ba. Cứ mỗi tiếng trống hắn lại rút đi một đồng như thế, rút cho đến khi hết cả 17 đồng tiền. Thế là hết một hồi trống. Lửa cháy, Khắc Mẫn châm vào ngọn nến. Bấy giờ chàng mới viết đến đoạn văn của Vân Hạc làm hộ. Trời lại tối đen như mực, mấy cây đình liệu lại bị đốt cháy đùng đùng. Cảnh tượng đêm qua lại diễn ra một lần nữa. Chờ cho Khắc Mẫn viết đến dòng cộng quyền nội, Vân Hạc mới ra giữ lều, bó buộc các thứ đồ đạc. Hồi trống thứ ba dục mau, Khắc Mẫn cộng xong những chữ xóa, xót, móc, chữa và viết vào chỗ cuối quyển. Vân Hạc lại sang giữ lều thu xếp đồ đạc hộ bạn. Hai người vừa tới nhà thập đạo, người lại phòng thu quyển đã đương nâng nắp hòm quyển và sắp đậy lại. Tất tả, Vân Hạc, Khắc Mẫn cùng rút quyển văn trong ống và trao cho hắn. Tiếng trống cuối cùng vừa dứt, người lại phòng liền khóa hai hòm lại. Một ông cụ già lật đật đem quyển đến nơi thì chỗ ổ khóa vừa bị dán giấy niêm phong. Ông ấy năn nỉ kêu van người lại phòng hãy mở hòm ra để cho quyển văn của mình vào trong. Hắn cũng ra vẻ thương hại ông cụ, nhưng hắn không dám bóc tờ niêm phong và nói: thế là số cụ không đỗ, cụ đành lòng vậy. Bây giờ nếu tôi mở hòm mà bỏ quyển của cụ vào thì tôi sẽ phải ngồi tù mọt gông. Cái hòm liền bị bọn lính mật sát khiêng vào trong nhà thập đạo. Ông cụ kêu khóc nức nở, cố xông lên nhà thập đạo để lấy cái cớ tuổi già mà xin quan trưởng ra ân cho mình. Nhưng cũng không được, quan trưởng chỉ úy lạo ông cụ mấy câu, rồi sai lính rỡn ra. Vừa đi, ông cụ vừa kêu: khốn nạn, tôi thi đã vừa 10 khoa, bán hết cửa nhà ruộng đất về việc khoa cử, định đi một khoa này nữa thì thôi, bây giờ lại bị ngoại hạn, có khổ hay không? Vân Hạc chỉ mặt Khắc Mẫn và nói: hú vía, chỉ chậm một bước thì tao ngoại hạn vì mày. Khắc Mẫn nhăn răng cười xòa, rồi theo ánh lửa của cây đình liệu, hai người cùng về nhà trọ.